Dạ, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học về lời biện hộ của Ê Tiên, lịch sử cựu ước. Xin chúng ta ghi ở bên ngoài của trang 153, một La Mã Ê Tiên bị bắt. Số 1 nhỏ, lý do. Trong bài trước thì chúng ta học công vụ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7 về việc chọn 7 người lo bàn tiệc ở trong hội thánh đầu tiên. Và theo công vụ đoạn 6 câu 8 đến câu 10 thì ngoài công tác giúp cho những người túng thiếu, Ê Tiên còn làm phép lạ và giảng dạy nữa. Chúng ta thấy rằng khi mà Ê Tiên bị đưa đến tòa công luận ở trong công vụ đoạn 6 câu 13 thì lúc bấy giờ có hai lời tố cáo. Một là tố cáo rằng Ê Tiên nói nghịch cùng nơi thánh, tức là đền thờ. Lời tố cáo thứ hai là nói nghịch cùng luật pháp Môi-se. Xin kính mời một người mở ra ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 2 từ câu 9 cho đến câu 19 đến câu thứ 22. Ai mở ra trước thì xin mời đọc giùm.
Xin lỗi nhắc lại em nghe chưa
Dạ.
rõ nữa.
Dạ, Tin Lành Giăng
Đoạn
2
2.
không đến câu thứ 22.
Dạ, có người cho mình đọc.
Dạ.
Sách Giăng đoạn 2, câu 19 đến
Cái gì đó
22.
hả?
Dạ.
Xin lỗi tại em nghe không rõ.
Dạ, Giăng đoạn 2.
John đoạn 2. John 2. Giăng John.
Câu 19 đến 22 hả cô? Dạ.
Dạ. Hai,
Được đọc nhé.
hai, đoạn 2, câu 19.
Dạ.
Đức Giêsu đáp rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì lại dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về bằng đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm Ngài có lời nói đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán.
Dạ, cảm ơn Cẩm Loan. Chúng ta thấy rằng ở trong Giăng đoạn 2 cho chúng ta biết cái sự kiện này. Khi mà Chúa nói rằng người ta phá hủy đền thờ thì Chúa sẽ dựng lại trong 3 ngày. Và Kinh Thánh giải thích cho chúng ta biết vậy là Chúa nói về chính mình Ngài. Chúa sẽ chịu chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Nhưng mà rồi ở đây thì chúng ta thấy người ta không có hiểu như vậy. Họ nói rằng Chúa nói phá hủy đền thờ, tức là đền thờ của Herod xây đó. Và Herod đại đế đã xây cái đền thờ này, cho xây đền thờ này trong vòng 46 năm. Và họ hỏi Chúa làm sao có thể phá hủy đền thờ rồi dựng lại mà trong 3 ngày, trong khi cái đền thờ đó đã xây dựng trong 46 năm. Đó là một cái lời tố cáo cho rằng Ê Tiên nói nghịch cùng nơi thánh, tức là đền thờ. Một lát nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu coi Ê Tiên sẽ biện luận như thế nào ha. Lời nói nghịch thứ hai đó là lời nói nghịch cùng luật pháp Môi-se. Họ nói rằng Ê Tiên nói nghịch lại luật pháp Môi-se. Đây là những người làm chứng dối, họ đã nói như vậy, tố cáo với chính quyền lúc bây giờ. Ở trong công vụ đoạn 6 thì các nhân chứng dối đã buộc tội Ê Tiên, đã cáo buộc như vậy, tố cáo như vậy. Bây giờ cái lời biện hộ của Ê Tiên thì chúng ta thấy ở trong công vụ đoạn 7 từ câu 1 đến câu thứ 16 đó. Bài học cho biết là nhìn thì dường như Ê-tiên không có trả lời được với hai lời tố cáo này. Tố cáo họ và họ không cách gì trả lời được. Nhưng mà khi nghiên cứu kỹ hơn những cái lời biện hộ của Ê-tiên thì chúng ta thấy rằng Ê-tiên thực sự đã trả lời cả hai cái lời tố cáo này, cho dù là sự trả lời gián tiếp. Bài học cho chúng ta biết những lời biện hộ của Ê-tiên là tóm tắt một phần lịch sử của người Do Thái. Cho nên bài học nói rằng chúng ta sẽ cái bài tóm tắt toàn, không phải là toàn Kinh Thánh mà là tóm tắt Cựu Ước. Bây giờ xin mở ra Công Vụ đoạn 7 từ câu 1 đến câu thứ 16 đó. Xin chúng ta theo dõi. Công Vụ đoạn 7. Ở đây Công Vụ đoạn 7 cho chúng ta biết là từ câu 1 cho đến câu thứ 7. À, xin kính mời một người đọc câu 1 đến câu thứ 7.
Tôi xin đọc.
Dạ.
Lời giảng của Ê-tiên. Thầy cả thượng phẩm bằng hỏi Ê-tiên rằng có phải thật như vậy chăng? Ê-tiên trả lời rằng hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotamia, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canh Đê rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dầu một thẻ đất lọt bàn chân cũng không, nhưng Ngài hứa ban xứ này làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa. Dẫu bây giờ người chưa có con cái mặt lòng, Đức Chúa Trời phán như vậy: dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hiếp thà hiếp trong 400 năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi, kế đó chúng nó sẽ ra khỏi và thờ phượng ta ở trong nơi này.
Từ câu 1 đến câu 7 thì cho biết một nhân vật, đó là ai?
Abraham.
Dạ, cái nhân vật đầu tiên mà Ê-tiên nói đến đó là Abraham. Ở trong bài học này thì chúng ta sẽ lần lượt học có thể là 7 giai đoạn của lịch sử Cựu Ước. Trong 7 thời kỳ hay là 7 giai đoạn này đó, thì chúng ta chú ý, luôn luôn chú ý đến 3 điểm này. Thứ nhất, các nhân vật chính. Thứ hai, tên gọi của thời kỳ đó hay là giai đoạn đó. Và thứ ba là niên đại của thời kỳ đó. Chúng ta chú ý 3 điểm. Các nhân vật chính, tên gọi, niên đại. Bây giờ, xin chúng ta ghi số 2 là mã. Ở chỗ chỗ câu thứ 4 đó, chúng ta ghi 2 là mã lời biện hộ của Ê-tiên. Và xin mở trang 154, chúng ta ghi 3 la mã, tóm tắt 7 giai đoạn lịch sử Cựu Ước. bài học hôm nay rất là ích lợi cho chúng ta. Ít khi nào chúng ta được học về lịch sử. Nhưng mà tối hôm nay thì chúng ta được học về lịch sử cựu ước. Chúng ta ghi số 1 nhỏ, giai đoạn 1. Ở trong công đoạn 1, đoạn 7 từ câu 1 đến câu thứ 16 đó, thì chúng ta thấy từ câu 1 đến câu 7 là Ê-tiên nói đến Abraham. Nhưng mà câu 8 chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh ha. Câu 8 thì Ê-tiên nói đến ai? Y-sát. Dạ. Yeah. Và sau đó là Gia-cốt. Dạ. Yeah. Abraham, Isaac, Jacob. Ở trong giai đoạn thứ nhất này gọi là giai đoạn các tổ phụ. Xin chúng ta ghi cái phần tóm tắt ha. Giai đoạn 1. Nhân vật chính 2. Abraham. Hay là nói rõ hơn là từ Abraham cho đến Joseph đó, chúng ta để trong ngoặc. Mỗi giai đoạn đều có nhân vật chính và giai đoạn 1 này nhân vật chính là Abraham. Chúng ta gặp một giờ ôn gọi cái giai đoạn này là ai? Là gì? Dạ, các tổ phụ. Abraham sống vào năm nào? So với cái năm mà Chúa Giáng sinh.
2000 trước Chúa.
Dạ, 2000 BC. Dạ, cảm ơn Minh Hoàng. Như vậy thì chúng ta lặp lại cái phần này ha. Giai đoạn 1 là giai đoạn các tổ phụ. Tôi kính mời một người đọc lại, nhắc lại cái phần này. Theo trí nhớ của mình, xin đừng có nhìn vào trong bài. Nhân vật chính là ai?
Abraham.
Tên gọi của thời kỳ này, của giai đoạn này là
các tổ phụ.
Thiên đàng.
Thiên đàng là 2000 trước Chúa.
2000 năm trước công nguyên. Trước Chúa.
Dạ. Dạ. Và chúng ta cũng nhớ là nếu anh chị em đọc cái phần giai đoạn thứ nhất của lịch sử cựu ước đó, thì chúng ta sẽ đọc Sáng Thế Ký ha. Và những cái địa danh liên quan hồi nãy giờ chúng ta có đọc qua đó. Khi mà Ê-tiên nói là Abraham bỏ Charan để đi đến xứ mà các ông ở đây, thì xứ các ông ở đây là xứ gì vậy?
Xứ Palestine.
Dạ phải, đó là xứ Palestine. Rồi bị khi mà bị làm nô lệ ở trong một cái đất nước tới 430 năm, đó là xứ nào đó?
Ai Cập.
Đó là những địa danh mà liên quan đến cái giai đoạn thứ nhất ha. Thứ nhất là Charan, thứ hai là Palestine và thứ ba là Ai Cập. Đó là giai đoạn thứ nhất. Bây giờ giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai của lịch sử cựu ước từ công vụ các sứ đồ đoạn 7 từ câu 17 đến câu 45 phần A. Chúng ta không có nhiều thời giờ để đọc hết phần Kinh Thánh này. Nếu mà đọc hết thì chắc hết giờ. Nhưng mà ở trong cái phần này đó, thì chúng ta bài học cho chúng ta biết rằng nhân vật chính đó là sao. Bây giờ chúng ta nói theo trí nhớ đi. Anh chị em đã từng đọc qua Kinh Thánh, có người đọc nhiều lần trọn bộ rồi. Kinh Thánh Tân Cựu Ước ha. Có người thì đọc cựu ước cũng nhiều lần. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể nói theo trí nhớ của mình. Sau khi họ ở trong dân sự của Chúa, ở trong xứ Ai Cập 430 năm, thì chuyện xảy ra.
Môi-se.
Môi-se.
Dạ. Môi-se làm gì?
Lãnh đạo.
Môi-se được sinh ra và bây giờ được công chúa Pha-ôn dưỡng nuôi cho đến khi mà ông thấy sự bất bình. Thì ổng đang sự cho nên ổng bị đến 40 tuổi thì ổng bị cái vấn đề đó, cho nên ổng ra khỏi đó.
Dạ, rồi sao nữa?
Từ đó thì ông đi tới ông làm rễ, rồi ông chăn chiên thì được Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm dẫn tiễn dân này ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
Dạ, cảm ơn anh Sếp ha. Trí nhớ của anh Sếp rất là tốt. Chúng ta thấy sau 430 năm ở dưới ách nô lệ của Ê-díp-tô đó, làm tôi mọi ở trong xứ Ê-díp-tô, thì dân sự của Chúa lúc bấy giờ được Môi-se lãnh đạo và đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Cho nên trong cái giai đoạn thứ hai này, chúng ta thấy nhân vật chính là Môi-se. Và tên gọi là gì? Ra khỏi Ê-díp-tô là ra khỏi Ai Cập. Niên đại tức là năm nào? 1400 trước Chúa ha.
1400 trước Chúa.
Dạ. Như vậy bây giờ chúng ta ôn lại chút xíu nè. Giai đoạn 1. Nhân vật
chính là Abraham.
Tên gọi là
các
tổ phụ. Niên đại là
2000
trước Chúa. Bây giờ giai đoạn này, nhân vật chính là
Môi-se.
Môi-se. Tên gọi là ra khỏi Ai Cập. Niên đại
1400 năm trước Chúa.
Dạ, 1400 trước Chúa. Năm 1400 trước Chúa. Và chúng ta cũng cần biết thêm một chút xíu những cái sách mà ghi lại cái giai đoạn này, đó là xuất Ai Cập ký, Lê Vi ký, Dân số ký, Phục truyền luật lệ ký. Và những cái địa danh liên hệ đó là Ai Cập và Đồng Vắng. Bây giờ chúng ta bước sang giai đoạn thứ ba. Ở trong giai đoạn thứ ba này, lịch sử cử ước ghi lại một vương quốc được vững lập.
Vương quốc thống nhất.
Dạ, một vương quốc vững lập hay là vương quốc thống nhất ha. Bây giờ chúng ta thấy là trong giai đoạn ba đó, nhân vật chính
David.
Ai?
David.
Dạ, David. Nó có khác gì những giai đoạn mà chúng ta học tuần trước không?
1000 năm trước Chúa.
Dạ, 1000, năm 1000 trước Chúa. Đây là một giai đoạn mà gọi là vương quốc vững lập, bởi vì sau khi mà David lên ngôi thì chúng ta thấy cái giai đoạn này vương quốc rất là cường thịnh. David được Jehovah Đức Chúa Trời ban phước, cho nên ông đánh đâu thắng đó và có nhiều những quốc gia ở xung quanh thần phục và triều cống của ông. Tuy nhiên, cái giai đoạn 3 này đã kết thúc với sự băng hà của ai?
Salomon.
Chưa, David chết rồi thì còn Salomon. Cảm ơn chị.
Salomon.
Cảm ơn chị Kim Liên. Chúng ta thấy là chỉ có hai triều đại thôi, phải không? Vua David thì vương quốc Israel lúc bấy giờ là cực thịnh. Đến thời của vua Salomon thì vương quốc Israel có thể kể là một thời đại hoàng kim đó. Có chỗ nào nói không? Anh chị nhớ không? Mình đã học qua rồi. Tại sao mình biết cái thời kỳ của Salomon là cái thời kỳ mà hoàng kim của lịch sử Israel?
Thời gian mạnh nhất, thống nhất.
Căn phương Nam thì như cái gì?
Đền thờ được xây.
Thì như đá sỏi, phải không? Và cây hương nam thì giống như cây sung ở ngoài đồng. Nghĩa là nó nhiều lắm, dồi dào lắm. Cho nên trong thời kỳ của Salomon là một vương quốc Israel thống nhất, mà là thời kỳ hoàng kim. Và chúng ta biết là mặc dù ở đây nói rằng cái thời kỳ vương quốc vững lập, nhưng mà sau khi Salomon băng hà rồi thì kết thúc cái giai đoạn này. phần Kinh Thánh liên hệ ở đây đó là từ Giô-sê cho đến sách các vua nhất. Và cũng thêm ở phần sử ký nhất cho đến sử ký nhì đoạn 9. Những sách này nói về triều đại của David và Salomon. Tôi nhắc lại ha. Giai đoạn thứ ba nhân vật chính là
David.
Tên gọi là
đó là thời kỳ hoàng kim,
là vương quốc cũng là
vương
đại, là
vương đại là 1000 năm trước Chúa.
Dạ, năm 1000 trước Chúa. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bước sang giai đoạn thứ tư của lịch sử Cựu Ước. Giai đoạn thứ tư thì chúng ta học quyển 4, quyển 5 chúng ta cũng đã biết rồi. Sau khi Salomon băng hà, vương quốc thống nhất Israel, có chuyện gì xảy ra? Bây giờ tôi kính mời một người ôn lại dùm chút xíu cái giai đoạn sau khi mà Salomon băng hà.
Sau khi Salomon băng hà thì vương quốc Israel được chia làm hai. Bên Judah thì có 2 chi phái và bên Samari thì có 10 chi phái.
Hả? Dạ, xin kính mời một người nói rõ hơn chút xíu nữa đi.
Sau khi Salomon băng hà thì vương quốc Israel được chia làm hai.
Dạ.
Còn ở trên là Israel, còn dưới là Judah.
Dạ. Dạ, còn chi tiết nào không có ai bổ túc nữa.
Rồi cái phần ở trên nó bị mất tiêu luôn, phần ở dưới còn lại tới bây giờ là ba xếp.
Còn đó thì bị Syria nó đánh.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh Hoàng, anh Seth. Chúng ta thấy sau khi vua La Salomon băng hà thì vương quốc thống nhất Israel bị chia ra làm đôi. 10 chi phái phía Bắc lấy tên là vương quốc Israel, thủ đô là Samari. 2 chi phái ở phía Nam lấy tên là vương quốc Juda, thủ đô là Jerusalem. Chúng ta nhớ vậy ha. Như vậy thì nhân vật chính ở trong cái thời kỳ này đó là ai mà ở trong cái thời kỳ này? Cái niên đại, bây giờ nói về niên đại trước, niên đại vào khoảng 700 trước Chúa.
Daniel.
Và tên gọi là vương quốc chia đôi, chứ không phải là vương quốc thống nhất nữa. Nhưng mà anh chị em có nhớ một người nào đã sống, một tiên tri nào đã sống vào khoảng 700 trước Chúa không?
Esai.
Nghe tiên.
Dạ, Esai, dạ phải.
Esai.
Ở trong thời kỳ thứ tư này, có nhiều vua, các tiên tri sau Salomon đó. Và chúng ta thấy bài học chỉ giới hạn vào một tiên tri mà thôi, đó là tiên tri Esai. Như vậy trong giai đoạn thứ tư này, nhân vật chính là Esai, tên gọi là vương quốc chia đôi, niên đại là 700 trước Chúa. Chúng ta thấy là Esai đã từng nhắc nhở, đã từng cảnh cáo, đã từng kêu gọi, đã từng khuyên răn dân sự của Chúa đừng có thờ hình tượng, đừng có làm những điều bất kính ở trước mặt Đức Giê-hô-va, phải không? Nhưng mà dân sự của Chúa vẫn không nghe lời, họ vẫn đi sâu vào tội lỗi. Cho nên cuối cùng ở giai đoạn thứ năm vì cớ tội lỗi của dân sự Chúa mà chúng ta thấy điều gì xảy ra?
Lưu đày do Daniel.
Đại đi.
Vương quốc nào bị lưu đày trước?
Vương quốc Israel lưu đày trước.
Đây là vương quốc Judah
trước.
Vương quốc Judah qua Babylon.
Dạ, cảm ơn. Bây giờ tôi hỏi lại, vương quốc Israel phía Bắc bị lưu đày trước sao?
Dạ đúng.
Dạ, xin suy nghĩ kỹ lại chút đi.
Vương quốc Judah.
Vương quốc nào bị lưu đày trước?
Vương quốc Israel được lưu đày trước.
Dạ. Vương quốc Israel bị lưu đày trước bởi đế quốc nào?
Assyri.
Và bao lâu thì vương quốc phía Nam bị lưu đày?
70 năm sau.
Có ai nhớ không? Bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Dạ, có vị nào còn nhớ không?
600 năm.
Dạ.
600 năm.
Bao nhiêu lâu nữa đó? Tức là sau khi đế quốc Assyri đài những người ở vương quốc Israel thì bao lâu? Dạ?
100 năm.
300 năm.
Phải. Cái loạt tài liệu mà chúng ta học thì 100 năm, nhưng thật sự vào khoảng 130 mấy năm sau, thì vương quốc phía Nam bị đế quốc nào lưu đày? Chinh phục.
Babylon lưu đày 70 năm sẽ được trở về.
Dạ, đế quốc Babylon ha. Chúng ta thấy cái niên đại phỏng chừng của giai đoạn thứ 5 này là năm 600 trước Chúa. Chúng ta nhớ bài học nói rằng niên đại phỏng chừng. Chúng ta được cái chỗ đó ha, là niên đại phỏng chừng, cho nên cho chúng ta một cái con số tròn cho dễ nhớ đó. Trong cái giai đoạn này thì ghi lại sự lưu đày của vương quốc Juda sang Babylon. Ở trong số những khu tù bị lưu đày sang Babylon có một thanh niên trẻ tuổi và sau này trở thành gì? Một tiên tri. Đó là ai vậy?
Daniel.
Jeremy phải không?
Daniel.
Dạ, tiên tri Daniel. Dạ, cảm ơn tất cả anh chị em ha. Mặc dù Babylon, vua Babylon có lần muốn làm gì?
Giết Daniel.
Giết Daniel bằng cách nào?
Bỏ vào trong hang sư tử.
Nhưng mà chúng ta thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã giải cứu ông. Và từ đó ông có một ảnh hưởng rất là lớn ở trên vua, trên triều đình và trên nhiều vua nữa. Những cái sách mà liên hệ trước cái sách Daniel đó là Jeremiah, Ca Thương và Ezechiel. Như vậy ở trong đoạn thứ 5 này, nhân vật chính là
Daniel.
Tên gọi là
Lưu Đài.
Niên đại là
600 năm trước Chúa.
Năm 600 trước Chúa.
Chúa.
Dạ. Bây giờ chúng ta còn hai giai đoạn nữa, nhưng mà tôi muốn ôn lại 1, 2, 3, 4, 5. Giai đoạn thứ nhất.
Abraham.
Nhân vật chính là
Abraham.
Tên gọi là
Các tổ phụ.
Niên đại là
2000 năm trước Chúa.
Dạ. Giai đoạn thứ hai. Nhân vật chính là
Môi-se.
Tên gọi
ra khỏi Ai Cập.
Niên đại
1400 năm trước Chúa.
Giai đoạn thứ ba.
David.
Đoạn thứ ba là Moses.
Chính hả?
David.
Dạ, cảm ơn chị Kim Liên. Tên gọi là
vương quốc vững lập.
Vương quốc được vững lập.
Dạ, niên đại
1000 năm
trước Chúa.
Dạ. Bây giờ sang giai đoạn thứ tư. Nhân vật chính
là
Esai.
Tên gọi
là vương quốc chia đôi.
Niên đại
7000 năm.
Không phải 7000 năm góp lại đâu, 7700 trước Chúa. Và bây giờ
anh lời
và nhân vật chính
là Daniel.
Tên gọi
là
Lưu Đại.
Lưu Đại, niên đại
600 năm trước Chúa.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ cái giai đoạn thứ 6. Sau khi lưu đài, hồi nãy anh Tết có nói đó, sau khi vương quốc ở phía nam là vương quốc Giu-đa bị lưu đày sang Babylon thì thời hạn là bao lâu và điều gì sẽ xảy ra, đã xảy ra cho họ?
Năm 530 trước Chúa. 530 trước Chúa.
Dạ, thì sao ạ?
Và họ không có được trở về nơi tản lạc hết.
Mất.
Mất luôn.
Hả? Cái giai đoạn thì đó, sau khi họ bị lưu đày thì chúng ta thấy vương quốc Israel phía Bắc thì tản lạc và mất tiêu luôn, đúng không? Nhưng mà vương quốc Đa ở phía Nam thì thế nào?
70 năm thì được trở về.
Sau 70 năm họ được trở về, họ được hồi hương. Nha. Yeah. Họ hồi hương có bao nhiêu đợt? Chúng ta học qua rồi.
Nhiều
mấy đợt. Dạ.
Yeah.
Mấy?
Nhiều đợt.
Nhiều đợt. Nhiều là mấy? Hơn một là nhiều, nhưng mà là mấy đợt?
Hai đợt.
Nếu ba đợt. Ba đợt không hơn.
Chắc không? Ba hay là hai? Có người nói có người ba, có người nói hai. Bây giờ tôi không biết sao tôi bối rối đây. Ba hay là hai? À, xin chúng ta nhớ ha. Tại vì chúng ta đã học qua quyển 4, quyển 5 rồi đó. Chúng ta biết rằng có ba đợt hồi hương. Đợt thứ nhất là do Zorobabel lãnh đạo. Đợt thứ hai là Ezra và đợt thứ ba là Nehemi, đúng không? Dạ, như vậy thì chúng ta thấy có ba đợt hồi hương. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây chúng ta cần nhớ đó là gì? Cái đợt thứ nhất, Zorobabel lãnh đạo đưa dân sự trở về thì chỉ xây sửa lại những cái chỗ hư của đền thờ thôi. Nhưng mà đến khi Nehemi dẫn dân sự trở về thì thế nào? Ezra và Nehemi đó, đến cái thời kỳ đó thì Nehemi đã làm gì? Xây sửa lại cái gì? Quên hết rồi. Xây sửa lại vách thành Jerusalem, đúng không? Có một lần chúng ta đã bàn rất là nhiều về cái chương trình này đó, cái việc mà xây sửa lại vách thành Jerusalem ở trong cái thời của Nehemi đó. Chúng ta nhớ là họ bị chống đối, họ bị phá, đến nỗi họ phải một tay cầm cái bai của người thợ hồ đó, và một tay thì cầm binh khí để mà vừa chiến đấu vừa xây dựng. Cái hình ảnh đó rất là đẹp ha. Thì ở đây chúng ta thấy sau cái giai đoạn mà họ đã bị lưu đày đó, thì bây giờ vương quốc phía Bắc thì coi như là không kể đến nữa rồi. Nhưng mà vương quốc phía Nam sau 70 năm họ được trở về. Ở đây nói rằng đây là lúc tái thiết đền thờ thứ nhì và vị lãnh tụ là Zorobabel. Anh chị em cho biết tại sao đây là đền thờ thứ nhì?
Đền thứ nhất là đền tạm. Đền thứ nhất là đền thờ Salomon xây dựng.
Dạ. Yeah. Sau đây nói là lúc tái thiết đền thờ thứ nhì. Vậy đền thờ thứ nhất là xây hồi nào?
Salomon. Ông vua gì
xây? Năm 1000 năm trong đời của Salomon.
No. Trước ông vua gì?
Chúng ta thấy có lịch sử Kinh Thánh có đề cập đến bao nhiêu đền thờ hết vậy? Phải ba không?
Đền thờ Jerusalem.
Đền thờ đầu tiên là một đền thờ di động, đúng không?
Đền thờ.
Đó là đền tạm. Bây giờ cái đền thờ mà Salomon xây đó, thì sau đó bị chuyện gì xảy ra đây?
Bị tướng
Tây Sát đánh đá một trận lên hòn đá kia.
À, cái đó là lúc nào? Anh chị em lộn giữa Cựu Ước và Tân Ước.
Đền thờ đó là đền thờ bằng vàng bằng ngọc của ông ấy xây, ông vua Herod xây.
Herod xây đền thờ.
Chúng ta đi lại đi từ từ nha. Thì chúng ta thấy là sau khi mà đế quốc Babylon xâm chiếm thì họ phá hủy đền thờ của Salomon xây. Rồi dân sự của Chúa trở về đó mới tái thiết lại đền thờ, xây sửa lại vách thành Jerusalem sau khi họ bị lưu đày 70 năm. Rồi sau đó, thế nào? Đến cái thời kỳ của vua Herod Đại Đế, thì Herod Đại Đế mới xây lại một đền thờ trên cái nền đền thờ cũ bằng vàng và thạch. Chúng ta lưu ý những cái phần như vậy đó.
Đền đó mới không có hòn đá nào, trồng cái hòn đá nào đó.
Dạ phải. Lúc đó thì Chúa Giê-xu mới nói cái lời tiên tri như vậy về đền thờ. Và bao nhiêu lâu sau thì mới ứng nghiệm?
70 năm.
Chúa nói năm nào? Chúa nói lúc đó Chúa bao nhiêu?
53 tuổi.
Dạ. Mà năm 70 sau Chúa thì Đại tướng Titus mới đem binh qua để mà chiếm và phá hủy đền thờ. Quân La Mã mới phóng hỏa đốt đền thờ. Như vậy là khoảng chừng 40 năm sau đúng không?
À 40 năm
mới ứng nghiệm.
Sau Chúa.
Chúa nói là lúc mà Chúa nhìn đền thờ Jerusalem dưới nắng chiều khi các môn đồ trầm trồ khen ngợi, nói là đền thờ đẹp quá. Ở trong giai đoạn thứ 6 này thì chúng ta thấy là tên chính đó là gì? Không phải là tên nhân vật nữa, mà là cái giai đoạn, tên của giai đoạn ha. Thì đó là
hồi hương.
Hồi hương. Niên đại là chừng
500 năm trước Chúa.
Dạ, 500 trước Chúa. Bài học nói rằng có 4 sách cựu ước liên hệ đến cái giai đoạn hay là cái thời kỳ thứ 6 này. 2 sách đầu thì nói về lịch sử của cái cuộc hồi hương, của những cuộc hồi hương.
Ezra, Nehemiah.
Dạ, Ezra và Nehemiah. Rồi xây đền thờ thứ nhì. Rồi tái thiết vách thành Jerusalem. Đó, thì chúng ta thấy có 2 sách là Ezra, Nehemiah. Bây giờ 2 sách kia, trong 4 sách cựu ước đó, thì 2 sách kia là 2 tiểu tiên tri xuất hiện ở phía trước cái sách Malachi, đó là Age và Zachary. Cái chi tiết này chúng ta cũng cần phải nhớ, bởi vì nếu anh chị em muốn hiểu về cái giai đoạn thứ 6 này, thì chúng ta cần đọc những sách đó. Ezra, Nehemiah, Age và Zachary. Bây giờ giai đoạn cuối cùng là giai đoạn... Ở đây là cái thời kỳ cuối cùng, là thời kỳ giữa khi mà kết thúc cửa và bắt đầu tân ước. Gọi là thời kỳ giữa hai giao ước. Cái thời kỳ giữa hai giao ước này, anh chị em còn nhớ là bao nhiêu lâu không?
400 năm.
400 năm. Và người ta thường gọi đó là 400 năm gì?
Yên lặng.
Yên lặng. Tại sao gọi là 400 năm yên lặng? Chúng ta học qua rồi. Tại sao? Chúa không nói gì hết phải không?
Không phải.
Tại sao gọi là 400 năm yên lặng? Có phải lúc đó Giê-hô-va Đức Chúa Trời hoàn toàn yên lặng không?
400 năm là không có vua Chúa, không có gì.
Bởi vì trong cái giai đoạn này, khi mà kết thúc cựu ước và bắt đầu tân ước, trong khoảng thời gian 400 năm đó, chúng ta thấy rằng con người lúc bây giờ họ sống trong tội lỗi. Những tội lỗi không có được xưng ra. Họ sống theo ý riêng. Và đến nỗi họ không còn nghe, không còn hiểu gì về Chúa nữa. Cho nên đây là một cái giai đoạn rất là tăm tối. Và gọi đó là 400 năm yên lặng. Cái thời kỳ, cái tên gọi đó là thời kỳ giữa hai giao ước. Và trong cái bài học về 6 tháng phó mình đó, của năm khổ nạn đó, 6 tháng phó mình là 6 tháng nào vậy anh chị em? Trước hay sau? Trong năm khổ nạn đó chia ra làm hai. Mỗi năm, mỗi một phần là 6 tháng. Vậy thì 6 tháng phó mình là 6 tháng nào? Đầu năm hay cuối năm? À, quên hết rồi.
Cuối năm.
Dạ, dạ cảm ơn thầy Minh. Dạ, cảm ơn thầy Minh ha. 6 tháng đầu năm là 6 tháng gì? Tạm rút lui. Và 6 tháng sau gọi là 6 tháng phó mình, là Chúa chuẩn bị lên thập tự giá ha. Thì như vậy trong 6 tháng phó mình đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu có 2 chuyến đi đến Jerusalem để dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ xin anh chị em cho biết tại sao gọi là lễ khánh thành đền thờ. Có phải đền thờ mới xây xong rồi làm lễ khánh thành không?
Dạ không, đền thờ trước đó bị làm ô uế, bị là lấy heo, lấy đồ lên cúng.
Dạ. Yeah.
Là sau này người ta...
Ô uế ha.
Yeah,
rồi đi, họ đã để heo lên trên bàn thờ đó. Cho nên bây giờ ở trong cái giai đoạn giữa Cựu Ước và Tân Ước đó, thì có một nhân vật nổi bật đó là Maccabe, Juda Maccabe. Và ông này sau khi chiến đấu và chiến thắng với người Syria đó, thì mới làm một cái lễ gọi là tẩy uế đền thờ. Tẩy uế đền thờ. Và từ đó về sau thì người ta nhớ đến cái lễ đó và cái ngày đó kỷ niệm về cái sự tẩy uế đền thờ đó. Và người Do Thái tiếp tục giữ cái lễ gọi là lễ khánh thành đền thờ. À, xin chúng ta lưu ý cái chỗ đó. Họ ăn mừng vì đền thờ được tẩy sạch. Chúng ta sẽ có một bản tóm tắt lịch sử Cựu Ước. Có biểu đồ về 7 thời kỳ chính ở trong Cựu Ước và giai đoạn giữa 2 giao ước. Tôi muốn nhắc lại ở chỗ này. À, tôi kính mời mỗi một người cho biết một giai đoạn được không? Hồi nãy giờ mình đi qua rồi đó. Vâng. Mà xin anh chị em đừng có nhìn vào tài liệu nha. Đừng có nhìn vào sách. Thử thôi chúng ta sẽ nhớ đến đâu vậy đó mà. Và ước ao rằng Chúa cho chúng ta học và nhớ tại chỗ. Giai đoạn thứ nhất, nhân vật chính.
Abraham.
Tên gọi.
Các tổ phụ.
Niên đại.
2000 năm. Đức Chúa.
Dạ. Giai đoạn thứ hai, nhân vật chính.
Là Môi-se.
Môi-se.
Tên gọi.
Tên gọi là.
Ra khỏi xứ Ai Cập.
Trước Ai Cập. Dạ.
À, niên đại.
400.
400 trước Chúa.
1400 năm.
400 trước Chúa.
Giai đoạn thứ ba, nhân vật chính.
Là vua David.
Tên gọi.
Thời Vững Lộc.
Niên đại.
1000 năm
trước Chúa. 1000 trước Chúa. Giai đoạn thứ tư, nhân vật chính.
Ê-sai.
Tên gọi.
Năm. 700 trước Chúa.
Dạ, giai đoạn thứ năm. Nhân vật chính. Tên gọi.
Giai đoạn năm Lưu Đài.
Năm.
600 năm trước Chúa.
Dạ, 600 trước Chúa. Bây giờ giai đoạn thứ sáu. Nhân vật chính.
Sô-rô-ba-bên.
Sô-rô-ba-bên. Tên gọi. Niên đại.
500 trước Chúa.
500.
500 trước Chúa.
Sau cách nhau 100 năm ha. Rồi giai đoạn cuối cùng. Nhân vật chính là
Maccabe. Judah Maccabe.
Dạ. Tên gọi.
Là giữa hai giao ước.
Giai đoạn giữa hai giao ước. Niên đại phỏng chừng
400 năm trước Chúa.
Dạ.
400 năm trước Chúa.
Dạ, 400 năm trước Chúa ha. À, là cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng một cái giai đoạn, một cái phần lịch sử cử ước kéo dài từ năm 2000 cho đến năm 400 trước Chúa. Cái thời gian như vậy đó mà quý ông bà anh chị em học chưa tới một tiếng đồng hồ, chúng ta giỏi quá chừng, chúng ta tự khen mình đi. Bây giờ tôi kính mời ha, tôi kính mời một và một người, chỉ một người mà thôi, nói cả bảy cái giai đoạn này. Có ai tình nguyện không? Không có nhìn sách nha.
Tôi xin nói. Giai đoạn thứ nhất là tên ông, tên gọi giai đoạn nhân vật là ông Abraham, tên gọi là giai đoạn là các tổ phụ, niên đại là năm 2000 trước công nguyên. Giai đoạn thứ hai là tên gọi nhân vật là Môi-se, tên gọi là ra khỏi Ai Cập, niên đại 1400
trước Chúa.
Trước Chúa. Giai đoạn thứ ba là vua David, tên gọi là viên chức được vững lập, niên đại là năm 1000 năm trước Chúa. Giai đoạn thứ tư là Ê-sai, tên gọi là viên chức chia cắt, niên đại là 700 năm trước Chúa. Giai đoạn thứ năm, nhân vật là Daniel, tên gọi là Lưu Đài, niên đại là 600 năm trước Chúa. Giai đoạn thứ sáu là Zerubbabel, giai đoạn này là gọi là giai đoạn hồi hương, 500 năm trước Chúa. Và giai đoạn thứ bảy tên gọi là Giuđa Maccabê, giai đoạn giữa hai giao ước, niên đại tổng chừng là 400 năm trước Chúa.
Dạ, rất là cảm ơn anh Hồ Sết. Tôi nghĩ rằng trong chúng ta cũng còn rất là nhiều người thuộc lòng như vậy. Tôi muốn mời một người nữa, nhưng mà đừng có nói gì về nhân vật chính, tên gọi, niên đại gì hết. Anh chị chỉ cần nói là Abraham, các tổ phụ, 2000 trước Chúa là chúng ta biết rồi ha. Để cho chúng ta không có mất nhiều thời gian lặp đi lặp lại chỗ nhân vật, tên gọi này kia. Thì bây giờ tôi kính mời một người nữa, một người nữ đi. Hồi nãy giờ là nam rồi. Bây giờ mời một người nữ. Có ai tình nguyện không? Hello?
Hello, tôi á.
Dạ?
Abraham. Các tổ phụ.
Dạ.
Năm 2000 trước Chúa.
Dạ.
Môi-se. Ra khỏi Ai Cập. Năm 1400 trước
Dạ.
Chúa. Rồi tới David. Vương quốc được lập.
Dạ.
Năm 1000 trước Chúa. Rồi tới Ê-sai. Nước chia đôi. Năm 700 trước Chúa.
Dạ.
Đến Daniel. Lưu Đài. Năm 600 trước Chúa.
Dạ.
Thứ 6 là Zerubbabel. Hồi hương. Năm 500 trước Chúa. Rồi tới Giuđa Maccabê. Giữa hai giao ước. Năm 400 trước Chúa.
Dạ, cảm ơn chị Kim Liên nhiều lắm. Và tối cao là anh chị em về nhà đó, xin chúng ta học đi học lại cái bản tóm tắt này, cái biểu đồ về bảy thời kỳ chính của lịch sử cựu ước và giai đoạn giữa tân ước, giữa hai cựu ước ha, để chúng ta có thể nhớ được lịch sử của Kinh Thánh. Cái phần là Thánh Kinh lịch sử này nó rất là quan trọng. Thành ra xin Chúa cho chúng ta thuộc. Bây giờ thì chúng ta thấy sau khi mà Ê-tiên đã nói về lịch sử cựu ước như vậy đó. Thì Ê-tiên đã trả lời cho cái lời buộc tội thứ nhất của người, của những người mà lên án Chúa, tố cáo Chúa đó, tố cáo Ê-tiên đó. Thì chúng ta thấy rằng cái người Do Thái thì lên án Ê-tiên là chống lại người Do Thái ở đây, tức là cái thành phần giáo quyền đó, không phải nói về người Do Thái chung chung đâu ha. Thì lên án Ê-tiên là chống lại đền thờ, vì họ có vẻ như quan trọng lắm cái việc mà đền thờ đó là cái nơi Chúa ngự. Và ngoài đền thờ không có chỗ nào Chúa ngự hết. Chỉ có chỗ quan trọng nhất là đền thờ mà thôi. Cho nên đó, Ê-tiên cho biết rằng họ nghĩ như vậy là không đúng. Họ cho rằng Ê-tiên đang cố gắng để làm giảm cái giá trị của đền thờ khi mà Ê-tiên nói về cái việc Chúa ở chỗ này chỗ kia ha. Nhưng mà Ê-tiên nhắc cho người Do Thái nhớ, Chúa đã bày tỏ Ngài tại nhiều nơi, rất nhiều lần. Và Ê-tiên đã nhắc rất là nhiều những cái địa danh, ví dụ như tại Mesopotamia, tại Charan, tại Ai Cập, tại ở nơi bụi gai trái lúc mà Môi-se gặp Chúa đó. Rồi trên núi Sinai, rất là nhiều chỗ. Hồi lúc đó thì chúng ta thấy là chưa có lập di động đâu, nhưng mà Chúa ở khắp, ở đâu cũng có, Ngài hiện ra ở nhiều nơi, nhiều lúc, nhiều cái thời gian khác nhau. Và những cái nơi đó đó thì Ê-tiên cho biết là đều ở ngoài xứ Palestine, là cái nơi mà hiện các ông đang ở đó ha. Chứng tỏ rằng Chúa không có bị giới hạn ở một nơi nào hết. Nếu mà không có đền thờ, Chúa vẫn bày tỏ Ngài cho dân sự của Ngài. Ê-tiên nói với những người đã tố cáo, những người đã làm chứng dối đó, như vậy. Đối với cái lời buộc tội thứ hai thì họ nói rằng Ê-tiên nói phạm đến luật pháp Môi-se. Thì lúc bây giờ Ê-tiên nhắc cho người Do Thái nhớ, cho cái thành phần giáo quyền họ nhớ, là đối với tổ phụ của họ đó, đối với Chúa, đối với luật pháp Môi-se cũng không phải là hoàn toàn tôn trọng hay là tuân thủ luật pháp Môi-se đâu, bằng cớ là Chúa đã bị họ bắt bớ, đã bị họ giết, đã bị họ chống đối. Và như vậy thì cho dù Ê-tiên có nói thế nào đi nữa đó, thì những cái lời buộc tội của Ê-tiên, Ê-tiên cho rằng họ không có, tổ phụ của họ không có tôn trọng Môi-se và luật pháp Môi-se đâu. Nói như vậy thì nói, nhưng mà đừng có bao giờ nghĩ rằng tổ phụ của các ông đã thực hành đúng, tức là đã tôn trọng Môi-se và luật pháp của Môi-se, tức là luật pháp Đức Chúa Trời ban cho qua Môi-se đó. Thì cuối cùng chúng ta thấy trở lại với cái kết cuộc ở trong Kinh Thánh. Cái phiên xử của Ê-tiên đó, phiên xử của Ê-tiên cuối cùng là một cái bản án chết. Và trong khi mà người ta ném đá Ê-tiên, thì Ê-tiên thấy gì? Anh chị em thấy ở trong Công Vụ đoạn 7 và đoạn 8 đó, lúc mà Ê-tiên bị giết, cái đám đông cuồng nộ đó, họ kéo Ê-tiên ra ngoài thành. Khi mà họ nghe Ê-tiên nói rằng Ê-tiên thấy Chúa Giê-xu đứng bên hữu của Đức Chúa Trời, thì họ kéo ra ngoài thành. Rồi họ làm gì nữa? Ném đá Ê-tiên cho đến chết. Và bài học cho chúng ta biết là khi mà Ê-tiên bị ném đá cho đến chết đó, thì cái người giữ áo sống cho những người giết Ê-tiên đó là ai? Dạ, hay nói rằng chàng trai trẻ Sao-lơ, mà sau này là sứ đồ Phao-lô. Anh chị em còn nhớ cái câu nói của Ê-tiên trước lúc tắt hơi không?
Xin Chúa tha cho họ, vì họ không biết họ làm gì. Giống như
ông nói mấy lời ạ? Cái lời thứ nhất của ông là gì?
Xin đừng đổ tội này cho họ.
Dạ, trước cái nữa.
Dạ. Tiếp với tình hồn tôi.
Dạ. Và cảm ơn cảm ơn. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đó là lời thứ nhất. Lời thứ hai thì Adin nói tương tự như Chúa Giêsu trên thập tự giá đó. Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Chứng tỏ gì? Adin là một người như thế nào?
Sẵn sàng tha thứ.
Dạ, ông sẵn sàng tha thứ ha. Tha thứ cho ai?
Cho kẻ thù của ông.
Cho những người đã bắt hại đó. Chúng ta thấy đây là một cái gương. Đối với những người bắt bớ ông, hại đến mạng sống của ông, nhưng mà cái phản ứng của Ê-tiên cho chúng ta học hỏi. Bởi vì Ê-tiên đã có lời cầu giống như Chúa Giê-xu lúc ở trên giá. Chúng ta nhìn thấy cái chết của Ê-tiên ở trong Kinh Thánh ghi lại đó, thì thật sự rất là kinh hoàng. Chúng ta chỉ có một hai câu ngắn ngủi thôi, nhưng mà anh chị em biết không, bây giờ chúng ta thử tưởng đi, bao nhiêu viên đá mà nó bay tới tóc ở trên người, trên đầu, trên mặt của Ê-tiên vân vân, thì chúng ta thấy kinh khủng lắm, rất là kinh hoàng cho chính Ê-tiên nữa. Và chúng ta thấy hội thánh đầu tiên cũng rất là sợ hãi, phải nói là như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời không để cho cái sự việc này dừng lại ở đó. Chúng ta thấy cái chết của Ê-tiên đã đem lại một cái điều gì?
Phước hạnh, chuyển đổi hết mọi sự.
Dạ, tại sao? Tại sao cái chết của Ê-tiên đem lại phước hạnh, không phải cho một người mà cho nhiều người?
Thì bất hại mà em sau đó gặp nó bây giờ thành công.
Dạ. Dạ, cảm ơn bác Việt Hương. Còn ai có ý nào nữa không?
Cái điều mà ông Ê-tiên chết làm cho người ta thấy rằng là cái niềm tin như theo Chúa là vững chắc.
Dạ.
Và cái chết thì nó cũng không gọi sợ.
Tin tận Chúa và tha thứ người khác.
Sau lơ trở lại với Chúa.
Dạ. Chúng ta thấy cái điểm quan trọng ở trong bài học này muốn nhấn mạnh cho chúng ta đó là cái chết của Ê-tiên rất là đáng kinh hoàng, phải không? Nhưng mà bên cạnh đó cái hình ảnh của một người trẻ tuổi sao lơ đó đã giữ những áo sống cho những người ném đá Ê-tiên thì chúng ta thấy như thế nào?
Không trở lại.
Chắc chắn đó lòng ông cũng có một suy nghĩ. Và cho đến khi gặp Chúa ở trên đường Đa Mách, thì lúc bây giờ, một sao lơ đã được thay đổi. Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta một sao lơ. Chứng kiến cũng có thể hiểu là thế nào? Đồng ý với cái việc xử chết đê tiên. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng sao lơ trước đó là một người có địa vị ở trong xã hội, có học vị cao và cũng có quyền nữa, phải không? Bằng cớ là sau đó thì ông xin được cái giấy phép, phải không, của những thầy tế lễ để mà bắt bớ đạo Chúa, bắt bớ con dân Chúa, tiếp tục làm hại đến hội thánh của Chúa. Nghĩa là ông có quyền ạ. Và đối với Chúa thì chúng ta thấy Chúa có một chương trình. Người trẻ tuổi đó đã chứng kiến cái chết của Ê-tiên. Chúng ta không biết là Kinh Thánh không ghi lúc đó lòng ông có rung động hay không, có rung động hay không, có xúc động hay không. Kinh Thánh không có ghi nha. Nhưng mà sau đó thấy một sao lơ đã đầu phục Chúa, và sau đó là một Phao-lô. Chẳng những không có bắt bớ đạo Chúa nữa mà ông là người đi ra để mà rao truyền đạo Chúa. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta không biết được như thế nào có chương trình cho mỗi một người. Chúa có chương trình cho Ê-tiên và Chúa cũng có chương trình cho Sao-lơ. Chúa cũng có chương trình cho mỗi ông bà, anh chị em và tôi nữa. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy cái chết của Ê-xin, sự chứng kiến của Sao-lơ là những bài học lớn ở trong đời sống của chúng ta. Và anh chị em còn nhớ một điều gì không?
Khi mà nghĩ là khi mà Sao-lơ đi trên đường Đa Mắc á, thì ông nghe tiếng nói của Chúa đó. Nói hội Sao-lơ sao mới bắt đỡ ta rồi. Thì ông nghe được tiếng Chúa rõ ràng như vậy thì khi nào không thấy đường nữa đó. Thì khi đó thì ông nói Chúa là ai? Người ta là Giê-xu mà ngươi đừng bắt bớ. Thành ra tôi nghĩ rằng ông khi mà ông nghe rõ tiếng Chúa rồi, thành ra ông mới trở nên một Phao-lô mà rất là yêu mến Chúa, mà hầu Chúa hy sinh cả đời sống của mình. Ông nghe rõ tiếng Chúa rồi đó, thì khi đó đức tin ông mới vững vàng. Dạ, ông tin cậy với Chúa một cách lạ lùng.
Dạ, cảm ơn. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì qua cái phần lịch sử cựu ước tối hôm nay, thì chúng ta thấy dân sự của Chúa trải qua 7 cái giai đoạn như vậy. Và cho đến thời của Chúa Giê-xu, họ vẫn không có hoàn toàn thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó. Họ đã đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Rồi cũng có những người như Sao-lơ tiếp tục bắt bớ con dân của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng không có được miễn trừ điều đó đâu. Khi mà bác Vị Thương gửi cho tôi xem những cái hình ảnh ở quê nhà, khi mà người ta đến để đập phá những nơi được dùng làm nhà nguyện, dành làm nhà nguyện cho con cái Chúa nhóm, thì chúng ta thấy ở đây chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có tự do, chúng ta có nơi để thờ phượng Chúa, chúng ta cũng có nhiều chương trình để học biết từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Xin Chúa cho chúng ta thấy những điều này là thật là quý báu, để rồi chúng ta không có coi thường những cơ hội mà Chúa ban cho mình. Xin Chúa giúp đỡ, ban ơn, để qua bài học buổi tối hôm nay, chúng ta cũng lại xét mình. Chúng ta có giống dân sự của Chúa ngày xưa không? Sau khi trải qua 7 thời kỳ như vậy, và đến thời của Chúa Giê-xu, bây giờ chúng ta ở trong thời kỳ ân điển. Anh chị em và tôi có sống cho Chúa không? Có sẵn sàng vâng phục ý muốn của Chúa không? Có trở thành một cái đồ dùng rất là tốt lành trong tay Chúa không? Để nói về Chúa, để đem tin lành đến cho những người đang hư mất, đặc biệt là đồng bào của chúng ta, những người Việt đang ở quanh mỗi chúng ta đó. Chúa ban ơn cho chúng ta ha. Bây giờ thì xin chúng ta mở ra ở trong trang 261. Chúng ta sẽ làm bài kiểm. Trước khi làm bài kiểm thì xin khoanh tròn câu thứ 3 và anh chị em ghi là học thuộc lòng. Tuần sau tôi sẽ mời quý vị đọc lại, nhắc lại 7 cái giai đoạn này, 7 cái thời kỳ này. Cái bản tóm tắt lịch sử cựu ước về giữa hai giao ước đó. Xin chúng ta học thuộc lòng ha. Chúng ta học thuộc lòng thì giống như chúng ta đã học thuộc lòng lịch sử Kinh Thánh vậy đó. Hay là lịch sử tuyển dân vậy đó. Bây giờ câu thứ nhất, Ê-xin bị tố cáo đã phạm hai tội nào?
Nó phạm đến đền thờ, và nó phạm đến luật pháp Mô-sê.
Dạ. Câu thứ hai, ông trả lời thế nào cho những lời tố cáo này? Đối với lời tố cáo thứ nhất, ông trả lời như thế nào?
Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi đền thờ.
Dạ. Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong đền thờ. Dạ. Câu trả lời thứ hai là thế nào?
Chính họ không tôn trọng luật pháp Mô-sê.
Dạ. Tổ phụ họ và họ cũng không có tôn trọng luật pháp Mô-sê. Câu thứ ba. Mỗi người trả lời một giai đoạn ha. Như vậy nó sẽ nhanh hơn. Giai đoạn 1.
Abraham có tổ phụ năm 2000 trước Chúa.
Dạ, cảm ơn. Giai đoạn 2.
Môi-se ra khỏi Ai Cập năm 1400 trước Chúa.
Dạ, giai đoạn 3.
David.
Dạ.
Thời vua Phượng Lập 1000 năm.
Dạ, 1000 trước Chúa. Giai đoạn 4.
Vương quốc chia đôi 700 năm trước Chúa.
Dạ, nhân vật chính là ai?
Nhân vật chính là Salomon.
Ê sai.
Dạ, dạ, có ai nhớ không?
Ê sai.
Dạ, Ê sai, dạ phải. Giai đoạn 5.
Daniel thời kỳ lưu đại năm 600 trước Chúa.
Dạ, giai đoạn thứ 6.
Zerubbabel.
Dạ.
Yeah. Yeah. Lưu đại trở trở về hồi hương.
Dạ. Dạ. Năm.
Dạ, năm 500.
Dạ, dạ cảm ơn thầy Minh. Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 7. Dạ, 400 trước Chúa. Đó là giai đoạn giữa.
Giữa hai giao ước.
Giữa hai giao ước, nhân vật chính là. Dạ, riêng cái phần thứ 7 này, giai đoạn thứ 7 này chúng ta đọc ngược từ niên đại rồi mới tới tên gọi tới nhân vật chính thì dễ nhớ hơn ha. Bây giờ, câu kế tiếp, Ê Tiên đã phản ứng với những người bắt hại mình bằng hai cách nào? Giống với phản ứng của Chúa Giêsu.
Xin hãy tha tội những kẻ người họ mất lành.
Ông nói lại Chúa Giêsu tiếp lấy linh hồn.
Dạ, tức là sao?
Ông tin tiếp vào Đức Chúa Trời.
Tin cậy vào Chúa.
Năng lời.
Dạ, tin quyết nơi nơi Chúa và cái điều thứ hai đó là cái phản thứ hai là dạ
tha thứ,
dạ tha thứ,
dạ
thứ cho những người bắt hại mình. Dạ, bây giờ trên bản đồ phụ lục số 3, xin anh chị mở ra luôn bản đồ phụ lục số 3. Có những cái địa danh mà chúng ta cần ghi vô đó. Anh chị em ghi thẳng vô trong bản đồ luôn đi ha.
Nói đâu?
Ở trang 271. Chúng ta thấy cái chỗ mà có biển hồ Galilee và biển chết. Thì cái chữ Z này, chữ Z này đó là gì? Xứ nào vậy?
Palestine.
Palestine. Ở phía nam của Palestine có chữ B đó là gì?
Chữ B đó là đồng vắng.
Đồng vắng. Ở phía tây nam của xứ Palestine có chữ Y đó là gì? Y dài đó là gì?
Ai Cập.
Dạ. Bây giờ ở phía tây bắc thật là xa đó, ở trên cái chữ X đó là gì?
Charan.
Dạ. Và ở dưới cùng, ở phía nam của Charan đó là
Babylon.
Chữ E đó là gì? Chữ A đó là gì?
Babylon.
Đế quốc Babylon. Dạ. Tôi cầu xin Chúa ban ơn cho quý ông bà, anh chị em. Tại vì cái bài học của chúng ta rất là dài ha. 7 giai đoạn, nhiều nhân vật, nhiều địa danh. Nhưng mà anh chị em đã thuộc rất là nhanh. Cảm ơn Chúa và xin Chúa ban ơn cho mỗi một chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc giờ học ở đây. Và tôi kính mời một người thay mặt cho hết thảy chúng ta cầu nguyện. Đặc biệt buổi tối hôm nay, một lần nữa tôi rất là cảm ơn bác sĩ Hiệp đã dành thời giờ vào để cùng tham khảo bài học này với chúng ta. Điều thứ hai là mặc dù anh Seth vẫn còn đau nhưng cũng vào để cùng học với chúng ta nữa. Tôi kính mời anh Hoàng thay mặt cho anh em cầu nguyện.
Anh em kính lạy ba ngôi Đức Trời toàn năng, ngày Chúa yêu dấu của chúng con. Đây là ngày đầu tuần chúng con được phước hạnh vào đường dây để học hỏi lời Chúa. Chúng con cũng được có rất đông người tham gia buổi tối hôm nay, không có
với số lượng khoảng 14-15 người. Chúng con cũng cầu mong những buổi học tới chúng con cũng được nhiều người tham dự để cho tinh thần của tất cả được phấn chấn và có sự khuyến khích nhau cùng trao đổi, học hỏi, làm cho bài học được sinh động và chúng con có dễ nhớ hơn. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con đặc biệt cầu Chúa ban phước cho những người thân thể còn đang chưa được khỏe mà vẫn vào đường về học tập với chúng con như của anh Nhân Hồ Sết và cô Cẩm Loan. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban phước cho chị Thị Hương, chị Diệp Liên là những người cũng lớn tuổi và cũng rất là sốt sắng học lời Chúa. Đó là tấm gương mà những anh chị em của chúng con từng nghe vẫn thường nhắc nhở học tập. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Bây giờ này con cũng nhớ đến một sự kiến và một sư huệ đang trên đường truyền giáo. Chúng con chưa biết tin tức mới gì của trường hợp một sự kiến có nhận lại được những laptop và những gì mất mát mà chúng con đã được nghe thông báo và cũng đã cùng cầu nguyện với nhau. Xin Chúa cho những tin mới được tốt đẹp để chúng con được nghe cái trường hợp một sự kiến để chúng con được vững lòng và được xem lời ca ngợi Chúa. Làm tại chúng nhiều lắm. Chúng con cũng cầu mong ngày mai là ngày thờ phượng đầu tuần của chương trình VMI. Tôi xin ông bà anh chị em của chúng con vào đông đủ để tham dự cùng nhau cầu nguyện. Chúng con biết rằng cầu nguyện là một công việc rất là quan trọng. Và một trong ba buổi nhóm trong tuần của chương trình VMI đều là quan trọng cả. Và xin Chúa cảm thúc ông bà anh chị em của chúng con nhớ rằng mỗi ngày tham dự học đều là một cái chính khóa. Cái thời gian đó thì xin Chúa thì cho anh chị em của chúng con ông bà thân nhân dây cũng đầy đủ. Hôm nay chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Sau giờ này xin chúng con xin Chúa ban phước cho tất cả được một đêm ngủ ngon và bắt đầu ngày mới ngày mai chúng con là được sống động và được biết rằng con đang ở sự mong cánh che chở toàn năng của Chúa. Cũng cảm tạ Chúa nhiều. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn
quý vị rất nhiều. Cảm ơn cô Hoàng Yến đã cho tôi được dự tính ngày hôm nay. Bài học rất là bổ ích. Cảm ơn Chúa. Cũng cảm ơn các anh chị.
Dạ, ok. Cảm ơn anh
Hoàng. Anh Hoàng khỏe không?
Surprise. Dạ, thưa cảm ơn bác sĩ. Dạ, thưa khỏe nhiều.
Tôi đề nghị chúng ta đọc Công Vụ đoạn 8 câu 1 đến câu 25. Và tôi có dự tính là tuần sau đó tôi dành hết cái thời gian đó cho anh chị em nói, tức là thảo luận. Dạ, xin cảm ơn tất cả. Chúc quý vị ngủ ngon.
Amen.
Dạ, xin chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại. Amen. Dạ, chào anh.
Chào
tất cả các anh chị em. Cô Hoàng Yến nhớ cô email cho tôi cô nha.
Dạ.
Dạ. Dạ, cô có nhớ email cho tôi. Dạ.
Dạ.
Cô Hoàng Yến nhớ. Anh nói nhanh quá đâu có ai đẹp đâu. Nhanh quá đâu có ai theo kịp đâu, giỏi quá. Mai cô Phan Yến nha.
Dạ con chào bác.
Mấy người nó nói nó nhỏ không nghe, thành ra tôi cũng ít muốn nói.
Dạ vẫn nghe đó thưa bác.
Hả?
Dạ.
Mấy người đang nói lớn thành ra dễ nghe.
Dạ, con nghe rõ lắm ạ.
Cô Yến ơi, con này cô.
Dạ, chào con đi.
Con vô cho con 20 phút sau con mới vô được. Từ 6 giờ 20 con đoạn xa lắm.
Nghe nói là khó vô lắm đúng không?
Dạ, 6 giờ 20 con mới vô được đó.
Wow.
Dạ, cô email cái số để cho con vô con nghe lại nha.
Dạ, dạ, dạ được.
Dạ, dạ không
gửi. Dạ ha. Rồi bye.